Trời tổ Phật Đà Nang Đề là vị thứ 8 ở Ấn Độ. Chỗ này tôi xin giải thích cho quý vị thấy rõ thêm. Khi mà Ngài đến với vị tổ ở trước, tức là bà Tu Mật, thì khi đó chúng ta thấy có những cái điều mà cần phải chú ý, tức là cái bài kệ Ngài dạy trong cái khi mà tổ sắp tịch dạy cho Ngài: tâm đồng hư không giới, thị đẳng hư không pháp, chứng đắc hư không thời, vô thị vô phi pháp. Chúng tôi dịch: tâm đồng hạng hư không, chỉ pháp bằng thái hư, khi chứng được hư không, không pháp không phi pháp. Tâm đồng hạng với hư không. Ở chỗ này tôi xin nói rõ cho tất cả quý vị mà có cái thiện chí tu hành thấy tâm đồng với hư không. Tâm nào? Tâm sanh diệt hay là tâm không sanh diệt? Nghĩa là vừa khởi niệm thì cái niệm đó nó duyên với một pháp, mà duyên một pháp cho nên duyên từng bộ phận nhỏ của sự vật. Ví dụ khởi nghĩ tới cái nhà thì hiện ảnh cái nhà, phải không? Nghĩ tới chiếc thuyền thì hiện ảnh chiếc thuyền. Thì cái nghĩ của mình nó chỉ có ở trong cái phạm vi một sự vật nào mình nghĩ tới. Còn nếu tâm không khởi nghĩ gì hết thì cái biết nó trùm hết, nó không có giới hạn. Bởi vậy cái tâm đó nó đồng với hư không. Mà mình lâu nay mình cứ mắc kẹt cái tâm nhỏ xíu đó, rồi cho cái tâm nhỏ xíu là tâm mình, vừa nhỏ vừa sinh diệt, mà cho cái đó lại mình, còn cái trùm hết đó lại bỏ quên. Bởi vậy nên ở đây mình nói tâm đồng hạng hư không, chỉ pháp bằng thái hư, tức là cái tâm đó nó trùm cả hư không. Khi chứng được hư không, không pháp không phi pháp, tức là mình nhận được cái tâm mà rỗng rang như hư không rồi, lúc đó mới không thấy có pháp và cũng không thấy có phi pháp, tức là không còn thấy hai bên. Nói tóm lại thì cái tâm mà không mắc kẹt hai bên nó là tâm đồng với hư không. Cái tâm đó mới là cái tâm chân thật của mình. Còn cái tâm mà nghĩ hơn, nghĩ thua, nghĩ phải, nghĩ quấy vân vân á, không phải, nó chỉ là cái tâm sinh diệt tạm có, tạm không. Bởi vì cái tâm sinh diệt tạm có, tạm không cho nên khi thì nó nghĩ trúng, khi nữa nghĩ trật, phải không? Vậy mà mình cứ tin nó, tin 100% vào nó. Có lúc mình nghĩ trật lết, tỷ dụ tôi nói sáng là thấy trời âm u thì liền nghĩ bữa nay mưa. Nhưng mà rồi gió thổi ngồi cái hết mưa, thì như vậy cái nghĩ nó trúng hay không? Nhưng mà khi mình nói mưa mà ai nói không mưa là mình không chịu. Thì như vậy thì cái nghĩ của mình nó chưa có chắc là đúng, nhưng mà mình luôn luôn lúc nào cố thủ cái nghĩ của mình. Bởi vậy cho nên rồi từ cái suy nghĩ chấp trước đó mà mình sanh ra bao nhiêu thứ phiền não. Còn nếu tâm mình buông xả hết, không dính hai bên, thì nó thênh thang, tự tại, sống không có phiền muộn gì hết trơn. Nói vậy đều quý vị nghĩ đó, nghĩ rằng nếu mình không suy nghĩ là sao làm ăn, thấy không? Nhưng mà sự thật không suy nghĩ mà làm ăn vẫn được, nghĩ đâu trúng đó. Còn mình suy nghĩ quá rồi nghĩ trật lết hết trơn. Đó, cho nên cái người ta tâm nó thanh tịnh rồi thì nó sáng, nghĩ nó ít có lầm, ít có sai. Còn tâm mình nó u tối quá, mình càng suy nghĩ nó càng sai lầm. Rồi bây giờ tới cái lúc Ngài đi độ đệ tử, sau khi đắc pháp, Ngài thống lãnh đồ chúng du quá khắp nơi đến nước Đề Già. Ngài đi qua cổng nhà họ Tỳ Sa La, được thấy trên nóc nhà có hào quang trắng xông lên hư không. Ngài chỉ chúng sao và bảo trong nhà này hiện có một vị thánh nhân tuy miệng không nói một lời, chân không đi một bước, mà thật là vật căn khí đại thừa, vân vân. Đó, thì khi ngài đến đó đó, thì ông trưởng giả ông hỏi, thì ngài nói ngài đi tìm cái người để mà kế thừa. Thì ông trưởng giả ông nói rằng nhà ông không có cái người nào xứng đáng làm cái việc đó. Nhưng mà ông trình bày ông có một cái đứa con tới mấy mươi tuổi mà không biết đi. Thành ra đứa con này nghĩa là coi ổng coi như cái đồ vô dụng rồi. Nhưng ngược lại, khi mà ngài thấy thì ngài nói đứa con ông nói đó chính là người tôi muốn tìm. Trưởng giả thỉnh ngài vào nhà, thì Phục Đà Mật Đa vừa trông thấy ngài liền chổi dậy chắp tay nói kệ trước không nói một câu, không đi một bước, mà thấy ngài tới cái liền nói, liền chắp tay nói rồi bước đi. Cái bài kệ này rồi: phụ mẫu phi ngã thân, thùy vi tối thân giả. Chư Phật phi ngã thân, ngã đạo, thùy vi tối đạo giả. Tôi dịch: cha mẹ chẳng phải thân, ai là người chí thân? Chư Phật phi đạo tôi, cái gì là tột đạo? Thì khi ông hỏi cái câu đó đó, thì ngài trả lời, ngài đáp: nhữ ngôn dữ tâm thân, phụ mẫu phi khả tỷ, nhữ hạnh dữ đạo hiệp, chư Phật tâm tức thị. Hai câu hỏi đó ngài trả lời, thì tôi dịch đây: lời ngươi cùng tâm thân, cha mẹ không thể sánh, hạnh ngươi cùng đạo hiệp, chư Phật chính là tâm. Bởi vì chúng ta nói ở thế gian không ai mà chí thân bằng cha mẹ, phải không? Vì cái thân hình chúng ta có là từ cha mẹ mà có, rồi nuôi chúng ta khôn lớn thì cũng cha mẹ nuôi chúng ta khôn lớn. Như vậy thì còn ai hơn nữa? Nhưng mà ở thế gian nhiều khi người ta có cái bệnh theo cái nhu cầu thực tế mà quên những cái xa xôi. Ví dụ như cha mẹ là thân như vậy đó, mà lớn lên có gia đình cái rồi thấy vợ chồng thân hơn cha mẹ, phải không? Rồi tới chừng có con nó thấy con thân hơn thì cha mẹ liền bỏ lùi là sao? Như vậy thì cái đó là cái có sai lầm không? Dù cho vợ chồng thương nhau mấy cũng không bằng cái tình của cha mẹ thương con. Cha mẹ thương con ít có khi ly dị, phải không? Tức là đâu có nói chữ ly dị đó, tức là từ đó, phải không? Ít có khi từ. Còn vợ chồng ấy thương là thương chứ là có cái gì cái ly dị liền. Còn cha mẹ thương mình thì thương cho tới chết thôi, không có bỏ. Vậy đó mà mình lại lơ là. Còn vợ chồng thương nhau chứ rồi có khi nào đó không vui lòng với nhau cái họ ly dị, vậy mà thân hơn. Rồi con chắc gì mình nuôi nó nữa, nó kính trọng mình, vậy mà có nó ra cái thì thương nó quên thương cha mẹ. Đó là một cái sai lầm mà nhiều người mắc phải. Bởi vậy nên chúng ta tu phải hiểu được cái gì nó thân thiết, cái gì mà quý trọng nhất chúng ta phải nhớ. Nhưng mà ở đây á, cái thân thiết quý trọng á, là cha mẹ. Nhưng mà cha mẹ chưa phải là thân thiết lắm. Còn có cái gì thân thiết hơn? Thì cái gì thân thiết hơn? Ở đây tổ trả lời: lời ngươi cùng tâm thân, tức là cùng cái tâm nó gần gũi, cha mẹ không thể sánh. Cái tâm đó, cái đó mới thân thiết hơn hết. Dù cha mẹ sinh mình ra có cái thân này, nhưng mà chính cái tâm mình cái mới là tối thân. Rồi hạnh ngươi cùng đạo hiệp, chư Phật chính là tâm. Vì vậy cái câu hỏi chư Phật phi đạo tôi, cái gì là tột đạo? Thường thường thì mình đối với chư Phật mình kính trọng, nhưng mà với ngài, ngài nói chư Phật không phải là cái đạo thật của mình. Như vậy thì cái gì là đạo thật của mình? Ngài trả lời đạo thật của mình là tâm. Như vậy cha mẹ không thân bằng tâm, Phật không có cụ thể bằng tâm, tâm mình nó mới đầy đủ. Biết trở về tâm mình, cái đó mới là trên hết. Như vậy thì quý vị thấy người xưa lúc nào cũng quay lại tìm cái chân thật của chính mình, chứ không có phải như mình bây giờ hời hợt chạy tìm ở bên ngoài. Bây giờ quý vị nhớ mình đang tìm bên ngoài hay tìm lại mình? Nói thì nói mình mà không bao giờ nghĩ tới mình. Nghĩ tới chiếc xe, nghĩ tới cái nhà, nghĩ tới cái này kia mà quên nghĩ tới mình. Mà cái chiếc xe, cái nhà là cái ngoài mình, phải không? Còn cái mình đó mới là cái thực mình mà không ai biết. Đó là cái chỗ mà mọi người chúng ta quên. Cho nên ở đây ngài mới nói thêm: ngoài cầu Phật có tướng, cùng ngươi không chút giống. Đó là mình cầu Phật hình tướng bên ngoài cùng với mình không có giống nhau. Ông Phật của mình á, tâm là ông Phật của mình, cái đó mới là thứ thiệt. Còn Phật ở ngoài đâu có thiệt. Bây giờ quý vị thấy Phật ở ngoài Phật bằng gì? Thạch cao, bằng xi măng, cốt sắt, hoặc là bằng gỗ. Chính ông Phật, vì Phật là giác, mà cái tâm giác của mình mới là Phật thiệt. Mà mình bây giờ cứ nhớ Phật ngoài mà không nhớ ông Phật tâm, phải không? Nghĩa là cả ngày chúng ta nghe ông Phật chỗ nào đó linh thiêng thì chúng ta tới, chứ không nhờ, không ngờ ông Phật mình linh thiêng hơn hết mà mình không tới. Bỏ quên ông đi. Nếu biết bổn tâm ngươi chẳng hiệp cũng chẳng lìa. Nếu mà muốn biết cái bản tâm của mình á, thì cái đó không có lìa, không có hiệp. Lìa và hiệp là hai bên, tức là không có dính hai bên. Đó là trở lại ông Phật tâm của mình đơn giản. Chỉ nhớ là không dính hai bên là ông Phật mình hiện tiền. Như vậy tu dường như là khó mà rất là đơn giản, phải không? Không có khó, mà tại vì mình không làm được, không gan. Mật Đa nghe bài kệ xong rất hoan hỷ, bước xuống đảnh lễ ngài và đi vài bước, một lòng thành khẩn xin xuất gia. Ngài chấp nhận cho xuất gia, liền triệu tập chúng hiền thánh làm lễ truyền giới cụ túc. Sau đó ngài lại dặn dò Mật Đa: pháp nhãn của Như Lai thầm truyền đến đời ta, nay ta trao lại cho ngươi, ngươi nên truyền trao chớ đoạn dứt. Nghe ta nói kệ: hư không vô nội ngoại, tâm pháp diệt như thử, nhược liễu hư vô cố, thị đạt chân như lý. Dịch: như hư không chẳng trong ngoài, tâm pháp cũng như thế. Nếu hiểu rõ hư không là đạt lý chân như. Nghĩa là nói hư không nó không có trong, không có ngoài, tâm pháp cũng như thế. Cái tâm chân thật của mình cũng vậy đó, nó không phải trong, không phải ngoài. Nếu hiểu rõ hư không, tức là hiểu rõ hư không là hiểu rõ cái tâm của mình nó thênh thang như không, là đạt lý chân như, là thấu suốt được lý chân như. Thì tất cả chư tổ dùng những cái lời đơn giản để chỉ dạy cho đệ tử, chứ không có khó khăn. Rồi khi đó là ngài nói kệ khen ngợi lại: ngã sư thiền tổ trung, thích đương vi đệ bát, pháp hóa chúng vô lượng, tất hoạch a la hán. Dịch: thầy tôi trong thiền tổ hiện là vị thứ 8, giáo hóa chúng không cùng, thải được quả a la hán. Thì đó là cái hình ảnh có hai vị tổ ở Ấn Độ.